Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày lời chủ chân tháng 9 năm 2020 của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, và sau cùng là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Liên bang. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ tình liên đới và kêu gọi cầu nguyện cho Liban từ lâu đang sống trong khủng hoảng và đau khổ. Ngài mời gọi các tín hữu tham gia ngày hoàn vũ cầu nguyện cho Liban vào ngày mùng 4 tháng 9 này. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng mùng 2 tháng 9 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, một tháng sau thảm trạng xảy ra tại thành phố Beirut, tôi còn nghĩ đến Liban yêu quý và dân chúng, đặc biệt bị thử thách. Linh mục đứng cạnh tôi đây đã mang lá cờ Liban đến buổi tiếp kiến này. Như Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã nói cách đây 30 năm, giữa một thời điểm hệ trọng trong lịch sử đất nước này, và hôm nay tôi cũng lặp lại. Đứng trước những thảm trạng liên tục mà mỗi người Liban biết rõ, chúng ta ý thức về sự nguy hiểm tột độ đang đe dọa sự sống còn của đất nước này. Liban không thể bị bỏ rơi trong cô độc. Trong hơn 100 năm, Liban đã là một quốc gia hy vọng. Cả trong những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử, người Liban vẫn bảo tồn niềm tin của họ nơi Thiên Chúa và chứng tỏ khả năng biến đất nước của họ thành một nơi bao dung, tôn trọng, sống chung có một không hai trong miền ấy. Một điều hết sức đúng, đó là lời quả quyết rằng Liban biểu lộ một cái gì đó hơn cả một quốc gia. Liban là một sứ điệp tự do, là một mẫu gương về sự đa nguyên cho Đông Phương cũng như cho Tây Phương. Vì chính thiện ích của nước này và cho cả thế giới, chúng ta không thể để cho gia sản này bị phá tán. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi khuyến khích tất cả mọi người Liban hãy tiếp tục hy vọng và tìm lại sức mạnh và nghị lực cần thiết để tái khởi hành. Tôi xin các nhà chính trị và các vị lãnh đạo tôn giáo hãy dấn thân với lòng chân thành và minh bạch vào công trình tái thiết, từ bỏ những lợi lộc phe phái và nhìn đến công ích cũng như tương lai của quốc gia. Tôi cũng lặp lại lời mời gọi cộng đồng quốc tế hãy nâng đỡ Liban, giúp đất nước này ra khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng, không phải can dự vào những căng thẳng trong vùng. Đặc biệt, tôi ngỏ lời với dân chúng tại Beirut bị thử thách đau thương vì vụ nổ mới đây, anh chị em hãy phục hồi can đảm. Hãy để đức tin và tinh nguyện trở thành sức mạnh của anh chị em. Anh chị em đừng bỏ gia cư và gia sản của anh chị em, đừng bỏ giấc mơ của những người đã tin nơi tương lai của một quốc gia tươi đẹp và thịnh vượng. Nhắn nhủ hàng giáo sĩ và tu sĩ, Đức Thánh Cha nói rằng, các vị mục tử quý mến, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân, anh chị em hãy tiếp tục đồng hành với các tín hữu. Tôi xin các giám mục và linh mục hãy tỏ ra lòng nhiệt thành tông đồ. Tôi xin anh chị em hãy sống thanh bần, đừng xa hoa, thanh bần với dân chúng nghèo của anh chị em đang đau khổ. Hãy nêu gương nghèo khó và khiêm tốn. Hãy giúp các tín hữu và dân chúng đứng dậy và giữ vai chính trong việc tái sinh mới. Hãy trở thành những người kiến tạo sự hòa hợp và đổi mới, nhân danh công ích, nhân danh một nền văn hóa gặp gỡ đích thực, sống chung trong an bình và huynh đệ. Rồi Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người cử hành ngày hoàn vũ cầu nguyện và ăn chay cho Liban vào thứ Sáu mùng 4 tháng 9 này. Đức Thánh Cha nói, tôi có ý định gửi một đại diện của tôi đến Liban để đồng hành với dân chúng, đó là vị quốc vụ khanh tòa thánh, đến Liban nhân danh tôi để biểu lộ sự gần gũi và liên đới của tôi. Tôi cũng mời các anh chị em thuộc truyền thống Kitô và tôn giáo khác hiệp với sáng kiến này theo những thể thức họ thấy là thích hợp nhất. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy phó thác cho Đức Mẹ Harissa những lo âu và hy vọng. Linh mục Liban cầm lá cờ đứng cạnh Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến khi Ngài đọc lời kêu gọi, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự nâng đỡ và khích lệ, đồng thời cho biết, cho đến nay, hơn 300.000 Kitô hữu Liban đã nộp đơn xin di cư ra nước ngoài. Chúng con cần lời cầu nguyện của họ, sự nâng đỡ yêu thương huynh đệ của Đức Thánh Cha. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sứ điệp Đức Thượng Phụ Bartolomaios về ngày cầu nguyện cho môi sinh. Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople và cũng là vị đứng đầu trong các thượng phụ chính thống giáo, phê bình các quốc gia và giới kinh tế không đạt được những quyết định đúng đắn để bảo vệ môi trường, và Ngài cũng khẳng định rằng cuộc chiến đấu để bảo vệ công trình sáng tạo là một chiều kích quan trọng của đức tin Kitô. Đức Thượng Phụ Bartolomaios đã bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên cử hành hôm 1 tháng 9 vừa qua. Đức Thượng Phụ viết, cho đến bao giờ, thiên nhiên còn phải chịu những cuộc tranh luận và thương thảo không kết quả, cũng như sự tiếp tục hoãn lại các biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên. Quy luật thiết yếu đối với toàn thể nhân loại ngày nay là phải sống làm sao để không hủy diệt môi trường, nhưng trong khi trong lĩnh vực cá nhân và cộng đoàn, phong trào, nhóm và các tổ chức có sự nhạy cảm lớn và có tinh thần bảo vệ môi sinh, thì nhiều quốc gia và các giới lãnh đạo kinh tế nhân danh những kế hoạch chính trị, địa lý và quy luật riêng của kinh tế lại không có khả năng đi tới những quyết định đúng đắn để bảo vệ thiên nhiên. Họ nuôi ảo tưởng cho rằng những lo lắng về thảm họa môi sinh hoàn cầu là do các phong trào bảo vệ môi sinh bịa ra. Trong thực tế, môi trường thiên nhiên có khả năng tự tái tạo. Đức Thượng Phụ Bartolomaios từ lâu vẫn được gọi là Thượng Phụ Xanh vì Ngài rất dấn thân trong việc bảo vệ môi trường. Trong sứ điệp, Ngài cũng nhấn mạnh rằng không có tiến bộ đích thực nào dựa trên sự hủy hoại môi trường thiên nhiên. Thật là điều vô lý khi đưa ra những quyết định kinh tế mà không để ý đến những hậu quả của chúng về môi sinh. Tiến bộ kinh tế không được phép tiếp tục là ác mộng đối với việc bảo vệ môi sinh. Tin Viên, Áo Quốc. Đại diện Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu kêu gọi các nước cộng tác chống buôn người. Đại diện Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, Đức ông Janusz Urbanczyk kêu gọi tăng cường sự cộng tác và liên kết giữa các quốc gia để bài trừ hữu hiệu hơn nạn buôn người. Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, quy tụ 54 quốc gia Âu Châu, cộng thêm với Hoa Kỳ và Canada, có trụ sở tại Viên, thủ đô Áo. Tổ chức này đã dành một phần khóa họp thứ 1277, từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8 vừa qua, để bàn về Ngày Thế giới chống nạn buôn người. Trong bài tham luận, Đức ông Urbanczyk gọi đây là một đề tài quan trọng đối với Tòa Thánh, vì nạn nhân các vụ buôn người thuộc vào số những người bị hạ giá và bị gạt bỏ nhiều nhất trong thế giới ngày nay và ở các nơi. Nạn buôn người là một tai ương tàn ác, một thứ dịch tễ kinh khủng và là một vết thương mở rộng trên thân thể xã hội ngày nay. Vị đại diện Tòa Thánh cũng nhắc nhở rằng, trên thế giới hiện có hơn 40 triệu nạn nhân nạn buôn người, trong đó có 1/4, tức là 10 triệu người dưới 18 tuổi. Và cứ 20 nạn nhân thì có một trẻ em dưới 8 tuổi bị bóc lột tình dục. Đức ông Urbanczyk, người Ba Lan, cũng nhận xét rằng, đại dịch COVID-19 đã thay đổi những phương thức hoạt động thông thường trong nạn buôn người và bóc lột người, bằng cách tăng cường việc sử dụng các phương tiện truyền thông và lèo lái trực tuyến, và càng làm nổi bật sự chênh lệch kinh tế và xã hội là những điều vốn thuộc vào số các nguyên nhân tạo nên nạn buôn người. Như phương pháp đối phó, Đức ông Urbanczyk nhắc đến việc phòng ngừa, bảo vệ và truy tố, và có một điều quan trọng khác, đó là sự liên kết và hợp tác giữa các quốc gia cần phải được tăng cường trong việc chống lại nạn buôn người. Lý do vì sự thiếu cộng tác giữa các cơ quan liên hệ của các nước thường làm cho các chính sách và các chương trình chống buôn người trở nên vô hiệu, dù các chính sách này có ý hướng tốt. Cụ thể, Đức ông Urban Sik kêu gọi các nước gia tăng chia sẻ thông tin cho nhau về nạn buôn người và đề ra những câu trả lời chung cũng như giúp đỡ các nước ở dọc theo lộ trình của các băng đảng buôn người. Tin San Francisco, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục San Francisco kêu gọi chính quyền bỏ giới hạn thái quá. Đức Tổng giám mục Salvatore Cornileon của giáo phận San Francisco, Hoa Kỳ kêu gọi thị trưởng thành này và các giới chức chính quyền tại các hạt khác bãi bỏ các biện pháp hạn chế thái quá số người tham dự thánh lễ ngoài trời. Sở Y tế thành phố tại San Francisco hiện nay chỉ cho phép tối đa 12 người được tham dự thánh lễ ngoài trời và cấm các buổi lễ bên trong thánh đường. Hôm thứ Hai, 31 tháng 8 vừa qua, trong thư gửi đến thị trưởng London Bridge và các quan chức thuộc các thành phố lân cận, Đức Tổng giám mục Cornileon viết: "Đối với các tín hữu công giáo chúng tôi, tham dự thánh lễ và đón nhận mình máu Thánh Chúa là nguồn mạch và là tột đỉnh đức tin của chúng tôi, và chúng tôi đã chứng tỏ có thể cử hành thánh lễ an toàn." Tổng giáo phận San Francisco bao gồm thành phố này và ba hạt San Francisco, San Mateo và Marin. Đức Tổng giám mục Cornileon gọi những giới hạn do chính quyền địa phương áp đặt cho các thánh lễ ngoài trời là một sự tước đoạt quyền của chúng tôi trong tư cách là người Mỹ, theo điều khoản căn bản thứ nhất của Hiến pháp quốc gia và các nhu cầu tinh thần của chúng tôi trong tư cách là tín hữu. Đức Tổng giám mục than phiền rằng San Francisco là chính quyền duy nhất trong toàn vùng vịnh chỉ cho phép tối đa 12 người được giữ các cuộc tụ tập công cộng ngoài trời. Tín ngưỡng của chúng tôi và các tín ngưỡng khác bị đối xử như điều kém quan trọng so với việc đi tới cửa hàng đồ bán kim khí hoặc một bữa ăn tối ngoài sân. Đức Tổng giám mục giáo phận San Francisco trưng dẫn một bài báo nghiên cứu có thể giá. Theo đó, các bác sĩ cho biết trong 14 tuần trước đây, khoảng 17.000 giáo xứ công giáo Mỹ đã cử hành hơn 3 thánh lễ mỗi cuối tuần và các thánh lễ hàng ngày, tức là hơn 1 triệu thánh lễ công cộng được cử hành tại Mỹ. Tuân theo các chỉ dẫn y tế công cộng, các thánh lễ đó đã tránh được sự lan lây virus. Các bác sĩ cũng chứng tỏ không có bằng chứng nào cho thấy các buổi lễ ở nhà thờ có nguy cơ rủi ro lan lây hơn so với các hoạt động khác khi tuân hành các chỉ dẫn y tế. Đức Tổng giám mục Cornileon nói với hãng tin CNA rằng thành phố San Francisco đã cho các tiệm bán lẻ được hoạt động tới 50%. Trong cùng thời gian, các tín hữu Kitô bị cấm không được tụ tập trong các thánh đường dù họ mang khẩu trang và giãn cách xã hội. Tin Belarus. Đức Tổng giám mục Konrusevich kêu gọi chính quyền Belarus. Đức cha Tadeusz Konrusevich, Tổng giám mục giáo phận Minsk, Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus, kêu gọi Ủy ban Nhà nước về biên giới làm sáng tỏ vụ lính biên phòng cấm cả ngày về nước hôm 31 tháng 8 vừa qua từ Ba Lan, dù ngài là công dân Belarus, đồng thời hủy bỏ lệnh cấm này. Trong thông cáo được tòa tổng giám mục Minsk phổ biến hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Konrusevich viết rằng: "Quyết định của cơ quan ở biên giới hoàn toàn không rõ ràng đối với tôi, vì luật của Cộng hòa Belarus số 49-3 công bố ngày 20 tháng 9 năm 2009 có nhắc đến thủ tục ra vào Cộng hòa của công dân Belarus ở khoản số 3 khẳng định, quyền của công dân được vào Cộng hòa Belarus không thể bị giới hạn. Tôi tuyệt đối không muốn sự hiểu lầm hoặc thách thức quyết định của nhà chức trách biên giới để làm tăng thêm căng thẳng tại tổ quốc chúng ta. Tôi xin Ủy ban Nhà nước về biên giới của Cộng hòa Belarus làm sáng tỏ tình trạng xảy ra và hủy bỏ quyết định cấm tôi trở về nhà để chu toàn phận vụ mục tử của tôi. Tôi hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm phiền toái sẽ được điều chỉnh càng sớm càng tốt." Sau cùng, Đức Tổng giám mục xin các giám mục, linh mục, tu sĩ, tín hữu và những người thiện chí cầu nguyện để ngài sớm trở về quê hương và có một giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng gay go về chính trị và xã hội tại Belarus. Sau khi có thư trên đây của Đức Tổng giám mục Konrusevich, Tổng thống Lukashenko tái khẳng định lệnh cấm Đức Tổng giám mục không được về nước.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 9 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, lời chủ tranh tháng 9 năm 2020 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận có tựa đề Thấm nhuần và sống lòng Chúa thương xót, được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ thân mến, theo giáo huấn của Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu, người đương thời sẵn sàng lắng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy, hoặc nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì chính thầy dạy cũng là nhân chứng. Thực vậy, người thời đại không chỉ muốn nghe nói về tin mừng, mà còn muốn được nhìn thấy tin mừng, tức là những điều được loan báo đang trở thành sự thật trong cuộc đời của người loan báo. Do đó, người tông đồ không những phải loan báo tin mừng, mà còn phải sống và trở thành hiện thân của tin mừng. Cũng vậy, để dân Chúa hiểu và sống theo lòng Chúa thương xót, các linh mục và tu sĩ, nếu chỉ giảng giải về lòng thương xót thôi chưa đủ, mà còn phải trở thành hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa, được thể hiện tới tột đỉnh trong Đức Kitô, mục tử nhân lành. Theo tinh thần đó, thay vì trình bày giáo huấn về lòng thương xót, tôi xin chia sẻ một số hành động và thái độ xót thương của Chúa Kitô để chúng ta chiêm ngắm và cầu nguyện, sao cho tinh thần lòng thương xót của Chúa thấm nhuần vào tâm trí và thể hiện nơi cuộc đời mỗi người. Đề tài của những điều chia sẻ là thấm nhuần và sống lòng Chúa thương xót. 1. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương. Tin mừng Thánh Matthew trong phần rao giảng nước trời tường thuật những việc Chúa Giêsu đã làm, những điều Ngài đã giảng dạy và kết thúc với một đoạn ngắn gọn diễn tả tấm lòng thương xót của Ngài có sức thúc đẩy chúng ta. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Có nhiều người sống giữa đám đông nhưng chẳng nhìn thấy ai. Người khác thì thấy đám đông chỉ là đám đông. Còn Chúa Kitô thì nhìn thấy và hiểu thấu từng người, không những nỗi vất vả bên ngoài mà còn thấu cảm cả gánh nặng tâm hồn của họ. Câu văn của tin mừng theo Thánh Matthew có thể hiểu hai cách. Vì đoàn dân lầm than vất vưởng nên Chúa chạnh lòng thương, nhưng cũng có thể hiểu vì Chúa có lòng xót thương nên Ngài mới nhận ra và cảm được nỗi lầm than vất vưởng của đoàn dân. Dụ ngôn người Samaritano nhân hậu kể về một người từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp, chúng đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết giữa đường. Tình cờ, một thầy tư tế đi trên con đường ấy, thấy người bị thương, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy người bị nạn, cũng tránh qua một bên mà đi. Người thứ ba là người xứ Samaria, tới ngang chỗ đó, thấy người bị nạn, ông chạnh lòng thương, lấy dầu, lấy rượu, đổ lên vết thương cho người ấy, băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Theo dụ ngôn, cả ba người cùng đi qua đoạn đường và cùng thấy kẻ bị nạn, nhưng hai người đầu thấy mà như không thấy, không nhận ra nỗi đau đớn của người bị nạn. Chỉ có người Samari nhận được nỗi thống khổ của nạn nhân, vì ông có lòng xót thương. Ông biết chạnh lòng thương. Những hành động tiếp theo đó là kết quả của sự chuyển động của con tim biết chạnh lòng thương, tức là cảm được cái khổ của người khác, và thấy cái khổ đó như thể của chính mình, hay của những người ruột thịt với mình. Trong thế giới ngày nay, có nhiều loại đau khổ thể xác, chẳng hạn những người đau ốm tật nguyền, đau khổ tinh thần, chẳng hạn những người đứng trước những vấn đề bế tắc không lối thoát, những người cô đơn không nơi nương tựa. Đau khổ thiêng liêng, chẳng hạn những người yếu đuối quằn quại dưới sức nặng của đam mê, của các thú vui và dục vọng. Tất cả họ là đám đông lầm than vất vưởng mà Chúa xót thương. Nhưng họ sẽ chỉ là đám đông vô danh nếu môn đệ Chúa không có trái tim biết xót thương. Trong cuộc đời, có nhiều hoàn cảnh và vấn đề không có giải pháp thỏa đáng. Nhưng điều quan trọng là dân Chúa phải nhận ra được là các mục tử cảm thông vấn đề và tìm cách giúp họ, cho dù không tìm ra cho họ được một giải pháp thích hợp. Thật an ủi khi một người đang gặp gian nan hay bế tắc, mà tìm được một mục tử có đôi tai biết lắng nghe và con tim biết thổn thức, biết cạnh lòng thương và ghé vai cùng gánh vác với họ. 2. Kiên nhẫn chịu đựng các môn đệ. Tin mừng Thánh Marco kể, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông, dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã tranh cãi xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại và nói, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ anh em. Thái độ của Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng nói trên giúp chúng ta hiểu hơn tâm tình xót thương của Chúa. Điều đáng lưu ý là câu chuyện xảy ra trong hành trình Chúa tiến lên Jerusalem để bước vào cuộc tử nạn, và câu chuyện này được thuật lại sau đoạn Chúa Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn của Ngài. Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilee, nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết thì người đang dạy các môn đệ rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và 3 ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Dù đã theo Chúa gần 3 năm, nghe được chính Chúa giảng dạy, được nhìn tận mắt các việc Chúa làm và chứng kiến bao phép lạ Chúa thực hiện, vậy mà các môn đệ vẫn không hiểu tâm tư của Chúa, vẫn suy nghĩ theo não trạng thế gian. Trong khi Chúa âu lo nhìn về cuộc khổ nạn đang chờ đợi Ngài, các môn đệ lại bận tâm cạnh tranh chức quyền. Thái độ ghen tị tranh giành này tỏ lộ rõ hơn khi 2 anh em ông Giacôbê và Gioan xin Chúa cho một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả khi Chúa vào vinh quang của Ngài, thì các môn đệ khác tức giận với 2 ông. Thấy thế, Chúa gọi các ông lại và nói, anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Mặc dù thấy các môn đệ ngu muội và chậm hiểu, không đồng cảm với mình mà còn suy nghĩ ngược lại những gì mình đã nhiều lần dạy dỗ, Chúa vẫn kiên nhẫn chịu đựng và hiền dịu cắt nghĩa để giúp các ông thay đổi cách suy nghĩ và hành động theo tinh thần của Chúa. Đây là hình thức cư xử của lòng Chúa xót thương đối với những người chậm hiểu, giới hạn và tham vọng. Hình thức cư xử này của lòng thương xót hết sức thiết thực với hoàn cảnh mục vụ tại các giáo xứ. Có những điều đã được nói nhiều lần và nhắc đi nhắc lại, nhưng vẫn có những người không làm theo. Xem ra họ bướng bỉnh, cố chấp hay chống đối, nên cũng dễ gây ra khó chịu và bực bội cho chúng ta. Để học được cách cư xử xót thương của Chúa Giêsu, một đàn cần dùng ý chí để kiềm chế cảm xúc tiêu cực. Đàn khác cần tập được cách suy đoán tích cực của những lý do nơi thái độ và hành động của tha nhân, dù cũng có những người cố tình coi thường hay chống đối. Nhưng nhiều người không cố chấp, không chống đối, đa số chỉ vì bị thói quen, dục vọng chi phối, hay còn lạ lẫm hoặc vì một khó khăn chủ quan nào đó, làm họ không nhận ra hoặc không đủ khả năng thực hiện. Nếu chúng ta tập được cách nhìn tích cực về động lực hành động của tha nhân, thì thái độ của họ ít làm cho ta bị tổn thương hay khó chịu, và chúng ta sẽ dễ thể hiện được tình cảm và thái độ xót thương của Chúa. Trong mọi trường hợp, lý do căn bản thúc đẩy chúng ta thực hiện lòng thương xót của Chúa là sứ mệnh cứu độ và sứ mệnh tìm chiên lạc. Nếu chúng ta được thôi thúc bởi ước muốn cứu rỗi các linh hồn, chúng ta sẽ dễ dàng từ bỏ ý riêng, hủy mình ra không để làm sáng tỏa lòng thương xót của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày lời chủ trăn tháng 9 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc và đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về điều răn thứ 6. Trong đó, chúng tôi đã trình bày về tính dục theo quan điểm của Kitô giáo, về mối liên hệ không thể tách rời giữa tình yêu và tính dục. Kế đó, chúng tôi trình bày về những lỗi phạm đến điều răn thứ 6, tức là những tội đi ngược lại với tình yêu chân chính và xúc phạm đến phẩm giá của con người. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về điều răn thứ 7. Vậy, điều răn thứ 7 đòi buộc những gì? Thưa, điều răn thứ 7 không những cấm lấy của người khác, nó còn đòi buộc chúng ta quản trị tài sản vật chất cách ngay thẳng và phân phát cách công bằng. Điều răn này điều chỉnh vấn đề tư hữu và việc phân chia lợi ích phát sinh do lao động của con người. Thậm chí, ngay cả việc phân chia tài nguyên thiên nhiên cũng bị chi phối bởi điều răn thứ 7. Điều răn thứ 7 cấm cầm giữ cách bất công tài sản của người khác, đồng thời thúc đẩy mọi người cố gắng làm cho thế giới công bằng hơn, nhờ đó phát triển một thế giới lành mạnh. Điều răn thứ 7 cũng giúp chúng ta xác định rằng, là những người có đức tin, chúng ta có bổn phận dấn thân vào việc bảo vệ cuộc tạo dựng và gìn giữ các tài nguyên thiên nhiên. Trong thông điệp về sự phát triển xã hội, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 nhắc cho chúng ta biết, kinh tế là để phục vụ con người, vì vậy người ta không được đề cao lợi nhuận kinh tế như là luật tối thượng để tiến bộ và phát triển bằng mọi giá. Vậy, tại sao quyền sở hữu cá nhân không được coi là quyền tuyệt đối? Quyền sở hữu cá nhân, hay cũng gọi là quyền tư hữu, không phải là quyền tuyệt đối và vô điều kiện. Vì Thiên Chúa tạo dựng trái đất và vũ trụ này, cùng mọi tài nguyên trong đó, cho tất cả mọi người, chứ không riêng cho một ai hay một nhóm người nào. Những người nào do công lao vất vả của mình, hoặc do thừa kế, hay được ban tặng mà có quyền sở hữu những tài sản trong trần gian này cách hợp pháp, thì họ cũng cần biết rằng, quyền tư hữu tài sản cũng đòi buộc họ phải mưu ích không những cho bản thân mà còn cho xã hội. Ngược lại, Hội Thánh cũng chống lại những người cho rằng không ai có quyền tư hữu, vì tất cả của cải đều thuộc về mọi người hoặc thuộc về nhà nước. Về phần mình, Hội Thánh xác nhận rằng nhân loại có quyền và phải sở hữu tài sản theo ý muốn của Đấng Tạo Hóa. Họ cần chăm sóc cẩn thận và phân phối các lợi ích để mỗi người đều được hưởng phần xứng đáng. Khi hành động như vậy, người chủ tài sản mới hành động theo trật tự của Đấng Sáng Tạo. Về vấn đề này, triết gia Aristotle nói, nếu không có quyền tư hữu thì cũng chẳng có niềm vui khi trao tặng. Như thế không ai còn có niềm vui khi được giúp đỡ bạn bè hoặc làm phúc cho người qua đường hay hỗ trợ những người đau khổ. Cũng vậy, một nữ tác giả người Úc sống vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đã nói, người giàu có mà không chia sẻ với người khác, trong nhiều trường hợp còn nặng tội hơn là ăn cắp. Vậy, điều răn thứ 7 còn dạy chúng ta điều gì nữa? Thưa, điều răn thứ 7 dạy chúng ta rằng không được trộm cắp, vì trộm cắp là chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản vốn thuộc về người khác, ngay cả trong trường hợp luật dân sự không kết án điều đó. Ngay cả trong việc trả lương không tương xứng cho thợ thuyền, việc cầm giữ đồ vật nhặt được, hay việc vay mượn mà không thể trả lại cho chủ nhân cũng đều có những lỗi tương tự. Bên cạnh đó, việc để công nhân lao động trong điều kiện bất xứng, không tôn trọng hợp đồng lao động, phung phí những lợi tức thu được, hoặc lũng loạn thị trường nhằm tăng giảm giá trị cách giả tạo, gây thiệt hại cho người khác, cũng đều lỗi điều răn thứ bảy. Cũng vậy, hành vi hối lộ hay mua chuộc, lôi kéo người khác vào hành vi bất hợp pháp, hoặc buộc người khác làm việc quá thời gian, làm giả ngân phiếu, hoặc làm sai hóa đơn, tất cả đều vi phạm điều răn thứ bảy. Trên đây chúng ta nói đến của cải theo nghĩa hiện vật hay vật chất. Vậy, có luật nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ không? Chưa có. Ngày nay trong xã hội phát triển, những công trình hoặc đề tài nghiên cứu đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của tác giả. Việc chiếm đoạt những sản phẩm trí tuệ cũng là tội ăn cắp. Vì vậy, đạo văn nghĩa là coi tác phẩm hoặc phần lớn tác phẩm của người khác như của mình một cách trái phép hoặc bắt chước mô phỏng hình thức mà không xin phép tác giả là ăn cắp. Việc ăn cắp sản phẩm trí tuệ có thể bắt đầu ngay từ lúc ngồi trên ghế nhà trường qua hành vi quay cóp. Hành vi này sẽ đi xa hơn khi người ta sử dụng công nghệ hiện đại như sao chép dữ liệu từ Internet mà không thông báo trích dẫn, hoặc hành vi chiếm giữ văn bản không được phép, lấy trộm từ xa những dữ liệu tin học. Những việc làm này có thể dẫn tới việc buôn bán dữ liệu, ý tưởng hay quan niệm đã đánh cắp. Tất cả việc sử dụng hay chiếm giữ các tài sản trí tuệ, tức là phi vật chất, thuộc về sở hữu của người khác, đòi phải có sự ưng thuận của tác giả. Trong trường hợp cần thiết, phải trả thù lao cân xứng cho người đã có công sáng tạo ra ý tưởng hoặc những dữ liệu đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong luân lý Kitô giáo có nhắc đến thuật ngữ công bằng giao hoán. Vậy, công bằng giao hoán là gì? Công bằng giao hoán là sự trao qua đổi lại cách công bằng, đang khi tôn trọng đúng quyền lợi giữa các bên. Công bằng giao hoán giúp cho quyền sở hữu được bảo đảm, nợ được trả lại, bổn phận đã cam kết phải được thực hiện. Nó cũng giúp để bất công được đền bù và tài sản bị đánh cắp được trả lại cho khổ chủ. Vậy, trong kinh doanh, người ta có được phép gian lận hay trốn thuế không? Khi phải trả thuế theo lợi tức, các người nộp thuế chi trả cho những tổn phí công cộng của nhà nước, cho bộ máy vận hành các lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh hay làm ăn của họ. Chính vì vậy, hệ thống thu thuế phải công bằng và tương xứng, và phải được thu theo luật định. Vì thế, các thủ đoạn để không trả thuế hay để giảm thuế đều là gian lận. Hành vi này là sai trái, vi phạm luật luân lý. Nó cũng tương tự như việc lấy cắp tài sản công là sở hữu của xã hội, tức là của chung mọi người. Nói cách khác, gian lận thuế không phải là tội nhẹ. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đã tìm hiểu về điều răn thứ bảy, về việc tôn trọng tài sản của người khác, trong đó có tài sản trí tuệ, điều mà chúng ta vẫn nhắc tới là bản quyền. Chúng ta cũng nói về công bằng giao hoán và nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính luân lý của một số vấn đề hiện đại như giao dịch chứng khoán, bài bạc và mua bán con người. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Liên đới chính là con đường phải theo trong thời hậu đại dịch. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung với khoảng 500 tín hữu sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9 vừa qua tại Sân Thánh Damaso. Đây là lần đầu tiên một buổi tiếp kiến chung hàng tuần diễn ra tại Sân Thánh Damaso ở khu vực Dinh Tông Tòa. Thông thường, địa điểm này chỉ dành để đón tiếp các đoàn xe của các vị quốc trưởng, thủ tướng hoặc các nhà ngoại giao cấp cao, hoặc là nơi tuyên thệ ngày 6 tháng 5 hàng năm của các tân vệ binh Thụy Sĩ. Nhưng trong tháng 9 này, Đức Thánh Cha đã cho phép dùng làm nơi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương trong khi chờ đợi tình hình đại dịch được cải tiến để có thể diễn ra tại quảng trường Thánh Pedro hoặc tại đại thính đường Paulo Đệ Lục. Từ 7 giờ 30 sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9, các tín hữu muốn tham dự buổi tiếp kiến đã có mặt tại quảng trường Thánh Pedro, tiến qua trạm kiểm soát an ninh với máy phát hiện kim loại do các nhân viên cảnh sát Italia đảm trách, rồi đi vào cửa đồng để leo các bậc thang tiến lên sân thánh Damaso. Sân này là một khuôn viên, một chiều để trống nhìn ra quảng trường Thánh Pedro. Ba chiều còn lại gồm hai dãy ba lầu được dành cho phủ quốc vụ khanh tòa thánh, và một dãy là dinh tông tòa có ba tầng, tầng một dành cho Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh, cho Đức Tổng giám mục phụ tá và Đức Tổng giám mục ngoại trưởng, tầng 2 dành cho các phòng tiếp kiến và tầng trên cùng dành cho Đức Giáo Hoàng, nhưng hiện thời Đức Thánh Cha Francisco không cư ngụ tại đây. Lúc gần 9 giờ 30, Đức Thánh Cha xuất hiện tại sân thánh Damaso. Tại đây, các tín hữu được phân chia thành 3 khu vực, họ mang khẩu trang và giữ sự giãn cách xã hội. Nơi hàng đầu được dành cho các đôi tân hôn và vài người khuyết tật. Mở đầu là phần lắng nghe lời Chúa với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng, trích từ sách Tông đồ Công vụ, thuật lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên cộng đoàn các môn đệ tại nhà tiệc ly. Trong phần giáo huấn tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về sự chữa lành thế giới sau đại dịch, và bài thứ 5 Ngài trình bày có đề tài là Tình Liên Đới và Nhân Đức Tin. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Sau nhiều tháng trời, chúng ta mở lại cuộc gặp gỡ diện đối diện, chứ không qua màn hình nữa. Điều này thật là đẹp. Đại dịch hiện nay đã cho thấy rõ sự lệ thuộc của chúng ta với nhau, tất cả chúng ta đều liên kết với nhau trong bất hạnh cũng như trong những gì tốt đẹp. Vì thế, để ra khỏi cuộc khủng hoảng này trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta phải cộng tác với nhau, tất cả trong tình liên đới. Là gia đình nhân loại, chúng ta có nguồn gốc chung nơi Thiên Chúa. Chúng ta ở trong một căn nhà chung là trái đất, như khu vườn, trong đó Thiên Chúa đã đặt để chúng ta, và chúng ta có một vận mệnh chung trong Chúa Kitô. Nhưng khi chúng ta quên tất cả những điều đó, thì sự liên hệ với nhau trở thành sự tùy thuộc của một số người này đối với một số người khác, gia tăng sự chênh lệch và tình trạng bị gạt ra ngoài lề, kết cấu xã hội bị suy yếu, và môi trường bị suy thoái. Vì thế, nguyên tắc liên đới ngày nay là điều cần thiết hơn bao giờ hết, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị đã dạy. Trong một thế giới liên kết với nhau, chúng ta cảm nghiệm ý nghĩa của cuộc sống trong cùng một ngôi làng hoàn cầu, nhưng chúng ta không luôn luôn biến đổi sự lệ thuộc nhau thành tình liên đới. Sự ích kỷ, cá nhân, quốc gia và nhóm quyền lực và những ý thức hệ cứng nhắc làm gia tăng những cơ cấu tội lỗi. Từ liên đới có phần bị hao mòn, và nhiều khi người ta giải thích nó không đúng. Thực ra, nó có ý nghĩa rộng rãi hơn, chứ không phải chỉ là vài hành động quảng đại thỉnh thoảng. Liên đới đòi phải tạo nên một tâm thức mới, nghĩ đến cộng đoàn, dành ưu tiên cho cuộc sống mọi người, thay vì sự chiếm hữu của cả do một vài người. Đây không phải chỉ là vấn đề giúp đỡ người khác, nhưng là vấn đề công bằng. Để sự lệ thuộc nhau có đặc tính liên đới và mang lại thành quả, thì nó cần có những cội rễ sâu trong con người và trong thiên nhiên được Thiên Chúa tạo dựng. Nó cần sự tôn trọng các bộ mặt và của trái đất. Kinh Thánh ngay từ đầu đã cảnh giác chúng ta. Kinh thuật Tháp Ba Ben mô tả điều xảy ra khi chúng ta tìm cách lên tới trời vốn là mục tiêu của chúng ta, mà quên đi mối liên hệ với con người, với thiên nhiên và với đấng tạo hóa. Chúng ta xây những ngọn tháp và những nhà chọc trời, nhưng chúng ta lại phá hủy cộng đoàn. Chúng ta liên kết các dinh thự và ngôn ngữ, nhưng chúng ta lại làm cho sự phong phú văn hóa bị chệch đi. Chúng ta muốn làm chủ nhân của trái đất, nhưng chúng ta lại làm hư hỏng sự đa dạng sinh học và sự quân bình môi sinh. Tôi đã kể trong một buổi tiếp kiến khác về những ngư phủ ở San Benedetto del Tronto, Italia. Họ nói với tôi là, chúng con đã vớt được từ biển 24 tấn rác, trong đó một nửa là plastic. Họ đã làm sạch biển, nhưng hành động làm ô nhiễm biển như thế là làm hư hại trái đất, không liên đới với trái đất và không quan tâm đến sự quân bình môi sinh. Tôi nhớ một câu chuyện thời Trung Cổ mô tả hiệu chứng Ba Ben. Chuyện kể rằng, trong việc xây tháp, khi một người ngã xuống và chết đi, chẳng ai nói gì cả. Trái lại, nếu một viên gạch rơi xuống, thì tất cả đều than vãn. Tại sao vậy? Thưa, vì một viên gạch giá đắt đỏ, cần phải có thời gian và lao động để tạo ra các viên gạch. Một viên gạch đáng giá hơn mạng sống con người. Rất tiếc là, cả ngày nay cũng xảy ra điều tương tự. Nếu thị trường tài chính bị sụt, thì mọi hãng thông tấn đều loan tin. Nhưng hàng ngàn người ngã xuống chết đói thì chẳng ai nói gì. Hoàn toàn ngược lại về tháp Ba Ben là biến cố hiện xuống. Chúa Thánh Linh từ trên cao ngự xuống như gió và lửa tràn ngập cộng đoàn đang họp nhau trong nhà tiệc ly, làm cho họ tràn đầy sức mạnh của Thiên Chúa, thúc đẩy họ ra ngoài và loan báo Chúa Giê-xu cho tất cả mọi người. Chúa Thánh Linh kiến tạo tình hiệp nhất trong khác biệt, kiến tạo sự hòa hợp. Thánh nhân không phải chỉ là một công cụ, một công nhân lao động mà thôi, nhưng họ tham gia hết mình vào việc xây dựng cộng đoàn. Thánh Francisco Assisi biết rõ điều đó, và được Thánh Linh soi sáng, thánh nhân gọi tất cả mọi người và gọi cả các thụ tạo là anh em, chị em. Với lễ hiện xuống, Thiên Chúa hiện diện và soi sáng đức tin của cộng đoàn hiệp nhất trong sự khác biệt và trong tình liên đới. Một sự khác biệt liên đới có những kháng thể để sự độc đáo của mỗi người, vốn là một hậu ân độc nhất và không thể lặp lại, không nhiễm bệnh cá nhân chủ nghĩa và ích kỷ. Sự khác biệt liên đới cũng có những kháng thể để chữa lành các cơ cấu và quá trình xã hội, để chúng không bị thoái hóa thành những chế độ bất công và đàn áp. Vì thế, tình liên đới ngày nay chính là con đường cần phải theo để tiến đến một thế giới thời hậu đại dịch. Tiến đến sự chữa lành những bệnh tật giữa con người với nhau và xã hội. Một tình liên đới được đức tin hướng dẫn, giúp chúng ta diễn tả tình yêu Thiên Chúa trong nền văn hóa hoàn cầu hóa của chúng ta, không kiến tạo những ngọn tháp hoặc những bức tường chia rẽ rồi sụp đổ, nhưng kết thành những cộng đoàn và nâng đỡ các tiến trình tăng trưởng thực sự là nhân bản và vững chắc. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, giữa khủng hoảng và bão tố, Chúa gọi hỏi và mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và khởi động tình liên đới có khả năng mang lại sự vững chắc, nâng đỡ, và một ý nghĩa cho những giờ này, trong đó mọi sự dường như bị chìm xuống. Ước gì tinh thần sáng tạo của Chúa Thánh Linh khích lệ chúng ta tạo nên những hình thức mới mẻ cho lòng hiếu khách gia đình, tình huynh đệ phong phú, và tình liên đới đại đồng. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tạm linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Trong khi bài tóm tắt bằng các ngôn ngữ khác chỉ thu ngắn bài giáo lý của Đức Thánh Cha và những lời chào vắn tắt của Ngài, thì trong bài ngỏ lời về các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha có nhắc đến một vài sinh hoạt của giáo hội tại nước này. Ngài nói, anh chị em thân mến, trong những ngày qua, tại Ba Lan đã kỷ niệm 40 năm những hiệp định khởi hành từ tình liên đới với những người bị áp bức, đã khai sinh cộng đoàn liên đới Solidarnosc và dẫn đến những thay đổi chính trị lịch sử tại đất nước anh chị em và tại Trung Âu. Hôm nay chúng ta nói về liên đới trong bối cảnh đại dịch. Điều mà Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã nói vẫn luôn là thời sự, đó là không có tình liên đới nếu không có tình yêu. Đúng hơn, không có hạnh phúc, không có tương lai cho con người và quốc gia nếu không có tình yêu. Tình yêu là để phục vụ, là quên mình và sẵn sàng quảng đại cho đi. Anh chị em thân mến, hãy trung tín với tình yêu ấy. Tôi thành tâm chúc lành cho anh chị em. Kể đó bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với nhân dân Liban mới bị thảm họa vụ nổ ở hải cảng Beirut và từ lâu đã sống trong tình trạng khủng hoảng về chính trị, kinh tế và xã hội. Sau cùng Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm anh chị em, các tín hữu hành hương hiện diện nơi đây và những người theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Tôi khích lệ anh chị em năng cầu khẩn Chúa Thánh Linh trong cuộc sống hàng ngày. Sức mạnh tốt lành và sáng tạo của Chúa giúp chúng ta ra khỏi cái tôi của mình, trở thành một dấu chỉ an ủi và hy vọng cho tha nhân. Tôi đặc biệt nghĩ tới những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Chúa biết rõ hơn chúng ta những mong đợi và nhu cầu chúng ta đang mang trong tâm hồn. Chúng ta hãy phó thác cho sự quan phòng của Chúa với lòng tín thác trọn vẹn, luôn tìm kiếm điều thiện cả khi phải hy sinh. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha trên các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha cầu nguyện bằng kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, et libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et tuum spiritu tuum.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc ad usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cerum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.